Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào các bác, các anh chị. Hôm nay Trần Hiếu sẽ chia sẻ một ít về việc niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Chúng ta sống trong cõi đời thì cái tâm rất là quan trọng. Thí dụ như là cái tâm mình mà đối với việc thế gian thì khi mà nó thành công đó thì mình sẽ phấn chấn tinh thần, vui vẻ, an ổn, an lạc. Khi nó thất bại thì mình đau khổ, buồn bã, u sầu, thất vọng. Mà cái việc ở đời là nghiệp nó làm chủ, cho nên có lúc thì nó thành công, có lúc là nó thất bại. Rồi mình là thăng trầm, có lúc thì vui, có lúc thì khổ, có lúc thì buồn. Gọi là sống ba đào đó. Nó nổi dậy, nó lên cao, nó xuống thấp, gọi là hồng trần loạn lạc. Chữ có ngày hư vân đó. Hồng trần loạn lạc, phố xá, náo nhiệt phiền toái. Thì cái tâm mình nếu mà không có biết tu đó thì mình sẽ bị nó chi phối. Rồi mình khổ, mình vui. Tới khi mà mình lớn tuổi một chút thì bệnh nó tới. Bệnh nó tới thì bao nhiêu cái sự khổ nó tới. Rồi nó khảo mình đó, nghiệp nó khảo đó. Rồi nếu mà không có niệm Phật, không biết tu hành đó, thì từ từ nó bệnh càng ngày nó càng nhiều. Tới lúc đó nó sẽ qua đời khác. Rồi còn có những người không bệnh thì nhiều khi nó tai nạn nó tới cái cũng qua đời khác. Cho nên ở trong cuộc đời không có cái gì gọi là yên ổn hết. Cho nên chúng sanh sống ở trong cái sự mà lo lắng, ưu tư. Mà nhiều khi có thành công thì cũng phấn chấn tinh thần, nhưng mà nó không có lâu đâu. Tới lúc rồi nghiệp nó cũng khảo. Thì cái đó nói cho biết là ở trong cõi đời tâm rất là quan trọng. Tại vì tâm duyên theo thế giới này thì nó sẽ như vậy. Còn người niệm Phật mình là như thế nào? Là tâm của mình duyên theo Đức A Di Đà Phật. Thì Chân Hiếu tóm tắt là đầu tiên là điều hòa thân tâm. Điều phục nó xuống. Cái nơi mình tu đó mình tìm một cái chỗ mình thích. Giống như trong cái chánh điện đó, trong ngôi nhà của mình, cái chỗ nào mà mình thấy yên ổn nhất, mình lại đó mình ngồi thì nó dễ tu hơn. Thì mình ngồi đó nhiếp trọn sáu căn thì mình phải lắng tâm tĩnh lự. Lắng tâm tĩnh lự là điều hòa thân tâm xuống, lắng tâm xuống. Những cái bắp thịt, bắp cơ phải thả lỏng ra hết. Rồi cái tâm phải nhẹ xuống, đừng để trào cử. Thì bắt đầu ở trong đó tiếng Phật hiệu mới chậm chậm từ từ như dòng nước chảy. Thì mình thấy cái sự liên tục của tiếng Phật hiệu, đầu tiên là phải làm cái đó. Câu này, câu kia, câu này, câu kia. Xong rồi tiến một bước nữa là cái tiếng Phật đó mình niệm nó có nghe rõ là Phật Di Đà hay không. Nếu như mà nghe được Phật Di Đà đó, nghe rõ được Phật Di Đà thì Phật liền ngự trong tâm. Nếu mà tới được chỗ này đó thì mình coi mình còn sợ hãi không? Mình còn lo âu không? Đây là chỗ giải thoát của mình. Là cái tâm của mình cho mình biết niệm như vậy sẽ vãng sanh. Cái đó là đức tin. Niệm như vậy mà có động đất xuống, có chết ngay lập tức, Phật liền tiếp dẫn. Là cái đó là đúng rồi đó. Là mình bắt được nó rồi đó. Nếu như mà mình đã hiểu được đó, thì cái tiếng Phật hiệu mình cứ niệm, tâm mình nghe rõ Phật, tâm lại cầu vãng sanh, thì là sống trong ánh hào quang rồi, sống trong cái sự che chở của Phật. Giống như người bé thơ mà sống, mà được người mẹ bảo hộ, bảo bọc vậy đó. Sống trong cái sự che chở của Đức Phật Di Đà. Không sợ hãi, không lo âu, tất cả đều không có lo nữa, không sợ nữa, tại vì Phật đã có trong tâm con rồi. Cho nên cái tiếng Phật hiệu đó mà niệm lên rồi, tâm là bình an, tự tại. Thì tinh thần phấn chấn, vui vẻ mà lại không có bị biến chuyển như cõi đời. Tại vì Đức Phật thì đâu có biến chuyển. Còn cõi đời mình nương tựa vào nó, có lúc nó lại không vừa ý mình lại khổ. Còn mình niệm Phật thì đâu bao giờ mà không vừa ý mình. Lúc nào Đức Di Đà cũng hiện tiền. Thành ra cái người đó không có xáo trộn như người thường. Lúc nào cũng định tĩnh, lúc nào cũng bình yên an ổn. Mà tin tưởng con niệm như vậy chắc chắn vào vãng sanh. Phải tin được như vậy đó. Mà đâu có gì đâu, tại vì con niệm liên tục không gián đoạn, mà con lại điều thân tâm, không có phải gấp, mà lại nghe rõ được Đức Phật, Phật ngự trong lòng con lại ngự trong lòng Phật đó. Cho nên lúc mình niệm Phật đó, mà có Đức Phật rồi đó, thì giống như là hư không mà hòa với hư không, như nước mà hòa với nước. Nó hòa hợp với nhau, thành ra mình với Đức Phật. Giống như là mình được sự che chở của Ngài ở trong 48 nguyện đó. Trong cái ánh hào quang, trong cái sự từ bi của Phật, mình niệm không gián đoạn mà lại nghe rõ là Phật, lại tha thiết cầu vãng sanh. Thì tự nhiên mình hiểu là niệm như vậy sẽ bình yên, không có lo nữa, là do đức tin mà ra. Mình tin chắc niệm như vậy Phật sẽ tiếp dẫn mình. Mà phải có đức tin đó mới được. Còn nếu chưa tin đó, thì niệm không thấy an lạc đâu. Ví dụ như một đứa bé mà mình bắt nó niệm Phật. Niệm 5-3 câu thì được. Niệm chừng 100 câu, 200 câu thì nó khổ. Nó cứ canh đồng hồ, nó cứ mệt mỏi. Tại vì đức tin nó không có. Mà trong lòng nó nghĩ là sao mà ngưng niệm Phật để mà còn chơi với bạn, hay là học bài, hay là làm cái gì đó. Nó nghĩ vậy đó. Thành ra lúc nó niệm thì nó khổ. Cái đó là nó không có đức tin đó. Còn như mà người có tin đó, tin sơ sơ thôi, thì niệm cũng tin, nhưng mà vọng tưởng nó xen vô nhiều. Thành ra cũng không thấy là chắc ăn, niệm như vậy không thấy vãng sanh. Thì một hồi nó vọng tưởng nó dắt đi. Còn cái người mà tin sâu chút nữa là niệm như vậy là biết là sẽ vãng sanh này. Chỉ cần giữ không gián đoạn thôi. Thì như vậy đó, thì lúc niệm là lúc bình yên. Không lo, không sợ. Cái gì cũng được, tại vì mình đã có Phật rồi, chắc chắn vãng sanh rồi. Thì như vậy mình sống trong cái sự bình yên đó. Đó là sống bằng cái tính, cái nguyện, cái trì danh. Do tính nguyện trì danh mà tâm con yên ổn, không sợ hãi. Dù ở trong sống ba đào nhưng mà được sự che chở của Phật. Dù sống trong cái hồng trần loạn lạc mà được cái sự che chở của Phật Di Đà. Cho nên là rất bình yên, thì là do cái tính, cái nguyện đó. Mà tin là mình niệm vậy sẽ vãng sanh, sẽ được che chở. Còn cái đứa bé thì nó không có tin, cho nên nó niệm nó khổ. Cho nên niềm tin rất quan trọng. Mà muốn tin đó, thì phải nghe Pháp, phải đọc kinh, mà thông hiểu giáo lý thì niềm tin mới sâu xa. Mình không hiểu thì sao dám tin được. Cho nên là phải thông hiểu giáo lý, là phải tầm cầu thiện tri thức, phải thân cận các ngài để nắm vững cái đạo, cảm ứng đạo giao, nắm vững cái đó, nắm vững cái niệm Phật là cảm ứng với Phật. Niệm Phật là được sự che chở của Phật. Niệm Phật là sống trong cái nguyện của Phật. Niệm Phật là không rời Tây Phương. Phải nắm vững. Thì khi niệm lên mà niệm đúng rồi đó, là Phật ngự trong lòng, thì cũng không khó gì. Cái tiếng Phật rõ một chút thì nghe cho rõ một chút liên tục, thì liền thấy là như vậy đủ rồi. Tiêu chuẩn làm đúng rồi. Làm đúng tiêu chuẩn rồi thì không còn lo gì nữa. Chỉ ngài ngự trong lòng đừng có tan. Đó, thì đủ rồi, thì từ đó mà giữ. Hãy mà buông Phật ra, thì liền sống trong cảnh trần. Sống trong cảnh trần thì lúc buồn, lúc vui, không có yên ổn một chút nào. Mà khi tuổi già nó tới thì bao nhiêu cái bệnh nó chờ sẵn mà, thì làm sao mà không yên ổn được. Mình phải nhìn cho kỹ càng, tính nguyện trì danh thì an ổn như thế đó. Nhưng mà như chân hiếu mà mất tiếng Phật hiệu thì hết an ổn. Lại sống trong cái sự bất an, không có an toàn. Mà khi có tiếng Phật mà đàng hoàng thì yên ổn, tại tin chắc là cứ giữ như vậy thì sẽ sanh Tây Phương. Cũng không có cái việc ở thế gian nó vào tâm. Vui buồn, thành công thất bại của thế giới này không có vào tâm. Tại lòng con đã sẵn sàng rồi, giống như là con đã tìm được Đức Phật rồi, thì con sống trong ánh hào quang của Ngài. Đó là sự bình yên. Rồi cái gì mà ở cuộc đời xảy ra là do nghiệp chiêu cảm, tùy thuận theo nghiệp mà niệm Phật. Có lúc như thế này, có lúc như thế khác, mà lòng con không điên đảo nữa. Còn nếu mà buông tiếng Phật hiệu xuống là nó nguy hiểm lắm. Người mới tu đó, hay người mới đó, buông tiếng Phật hiệu xuống không thấy gì hết, thấy bình thường. Cái người tu lâu rồi mà đã được sự bình yên rồi đó, mà buông tiếng Phật hiệu xuống liền thấy khổ, thấy bất an, không có an toàn. Giống như là mình rời xa mẹ rồi, mình đã đưa bé thơ mà rời xa rồi mình sao an toàn. Ở trong chợ đó bao nhiêu người xấu, họ hại mình. Trừ khi nào mình lại gần mẹ của mình, ôm ấp trong lòng thì mới hết sợ. Cũng như là lại gần Đức Phật Di Đà vậy đó, thì sẽ không sợ hãi nữa, sẽ bình yên lắm. Nam Mô A Di Đà Phật.